giải thích những hàng nghĩa của trong kinh. Bồ Tát Tất Thắng Đệ Tử Tuệ Nguyện dịch ra tiếng Việt Nam bằng thứ ba thuyết pháp. Thích nghĩa quang minh của Phật. Xá hỷ sức bỉ Phật quang minh vô lượng, chiếu thập phương quốc vô sở chướng ngại, thị cố hiệu vi A Di Đà. Xá hỷ sức ơi, Phật kia sáng láng vô cùng vô lượng, soi khắp các nước suốt cả mười phương, không đâu chướng ngại, vì thế nên gọi là A Di Đà. Tâm yếu của hết thảy chư Phật là ở cả đây. Tâm tính của con người nó im lặng là tịch, mà nó thường soi sáng là chiếu, cho nên nó tạo ra thể chất quang minh sáng láng. Nay Phật đã chứng thực được triệt để cái thể chất vô lượng của tâm tính, cho nên quang minh của Phật cũng vô lượng, sáng khắp cả mười phương không gian, chẳng biết đến đâu là hết. Tuy Phật vị nào cũng đã triệt để thực chứng được thể chất của tâm tính, quang minh của vị nào cũng soi khắp mười phương, thì vị nào cũng có thể gọi là vô lượng quang. Nhưng mà trong khi còn tu với nhân thì cái nguyện lực của mỗi vị mỗi khác, cho nên phải tùy theo cái nhân duyên ấy mà lập ra cái danh hiệu của mỗi vị. Phật A Di Đà khi trước còn là một vị tỳ khưu tên là Pháp Tạng. Ngài đã phát ra 48 nguyện, trong có một nguyện là quang minh của Ngài phải thường thường soi khắp mười phương. Nay Ngài đã thành Phật thì Ngài được như nguyện của Ngài. Quang minh của Pháp thân rộng lớn, không có bến bờ giới hạn nào cả. Quang minh của báo thân cũng tương xứng với tâm tính chân thực. Hai quang minh ấy thì vị Phật nào cũng ngang nhau. Nhưng quang minh của ứng thân thì có vị soi được một gia tùng, một dặm khối. Có vị soi được 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm. Có vị soi khắp một thế giới. Có vị soi được 10 thế giới, 100 thế giới, 1000 thế giới. Chỉ có Phật A Di Đà là soi được khắp vô lượng thế giới, cho nên đặc biệt có danh hiệu là vô lượng quang, có thể nói là tông tịnh độ cực lạc. Nhưng ba thân của Phật chẳng phải là một, chẳng phải là khác nhau, bất nhất bất dị. Chỉ vì muốn cho chúng sinh được đủ bốn lợi ích mà phân biệt tạo tác ra làm ba. Lại nên hiểu câu vô sở chướng ngại, không đâu chướng ngại là nói về nhân dân có chướng ngại hay không. Bởi vì những chúng sinh nào cùng với Phật kết duyên đã sâu dày, cho nên Phật quang soi đến đó thì hết thảy thế gian ở đó đều được thấy rõ ràng, không hề chướng ngại. Đừng hiểu lầm rằng Phật quang đã soi khắp mười phương thì chẳng cần tụng niệm ai cũng thấy được. Ý nói kẻ nào có duyên với Phật thì Phật quang soi đến mới thấy rõ mà không chướng ngại, còn kẻ vô duyên thì vẫn chướng ngại chẳng thấy gì. Cũng như bài dưới nói nhân dân có duyên với Phật thì sống lâu vô lượng như Phật, còn kẻ vô duyên vẫn già ốm chết như thường. Nghĩa thọ mệnh của Phật. Hữu xá rị phất, trì nhân dân vô lượng vô biên a tăng trì kiếp cố danh a di đà. Lại còn đây nữa, Xá Lợi Phất ơi, Phật kia cùng với nhân dân của ngài sống lâu vô cùng, đến bao nhiêu kiếp không thể kể xiết, vì thế nên gọi là a di đà. Tâm tính của con người nó soi sáng là chiếu, mà nó thường yên lặng là tịch, cho nên nó tạo thọ mệnh sống lâu. Nay Phật đã chứng thực được triệt để cái thể chất vô lượng của tâm tính, cho nên thọ mệnh của Phật cũng vô lượng, sống lâu mãi suốt cả ba thời gian, không biết đến ngày nào là hết. Thọ mệnh của pháp thân không có lúc bắt đầu là vô thủy, không có lúc cùng tận là vô chung. Thọ mệnh của báo thân thì có khởi thủy mà không có chung cùng. Hai thọ mệnh ấy thời vị Phật nào cũng giống nhau, thì vị nào cũng có thể gọi là vô lượng thọ. Nhưng thọ mệnh của ứng thân thì phải tùy nguyện, tùy cơ của mỗi vị mà có dài có ngắn chẳng giống nhau. Trong 48 nguyện lớn của ngài Phát Tạng có một nguyện rằng thọ mệnh của Phật và của dân Phật đều phải vô lượng. Nay ngài đã thành Phật thì ngài được như nguyện của ngài, cho nên danh hiệu riêng biệt của ngài là vô lượng thọ. Chữ A Tăng Kỳ là tiếng Ấn Độ, chữ Hán là vô lượng, vô biên, đều là những danh từ số đếm. Ứng thân đây tuy nói là vô lượng, không có hạn lượng, mà thực ra vẫn có một hạn lượng. Nhưng đã biết ba thân của Phật chẳng phải là một, chẳng phải là khác nhau, bất nhất, bất dị, thì ứng thân của Phật A-di-đà đây cũng có thể là cái thân sống lâu vô lượng, vô lượng thực. Một chữ tập là một danh từ có nghĩa là lượt qua, không nói đến. Nghĩa là ở dưới Phật còn có nhiều vị Bồ Tát từ ngôi đẳng giác trở xuống rồi mới đến nhân dân. Một chữ kỳ là một danh từ có nghĩa là đồng thể, nghĩa là thể chất thọ mệnh của người dân Phật cũng giống như thể chất thọ mệnh của Phật. Vậy ta nên hiểu rằng cái danh hiệu A Di Đà là vô lượng quang, vô lượng thọ, đều do căn bản của chúng sinh mà lập ra. Vì rằng chúng sinh với Phật là bình đẳng ngang nhau, thì mới khiến cho người trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà được cái phần chiếu của tâm tính mình cùng với quang minh của Phật dung hòa làm một, và được thọ mệnh của mình cùng một thể chất với phần tịch của Phật. Lại còn nữa, vì có cái nghĩa vô lượng quang như thế, cho nên những chúng sinh nào một khi mình đã được sinh sang thế giới cực lạc rồi, tức là mình được sinh vào tất cả các thế giới khác ở khắp mười phương trong không gian, mình đã được thấy Phật A Di Đà rồi, tức là mình được thấy hết thảy chư Phật. Mình đã có bản năng độ được thân mình rồi, tức là mình có khả năng độ được hết thảy. Lại cũng vì có cái nghĩa vô lượng thọ như thế, cho nên người dân ở thế giới cực lạc đều là Bồ Tát nhất sinh bổ xứ. Nghĩa là chỉ một lần sinh sang đây rồi, sống lâu mãi cho đến ngày thành Phật, không còn phải sinh đến lần thứ hai. Vậy ta phải biết rằng ta rời bỏ cái tâm vô lượng quang thọ của ta, nó chỉ hiện ra trong một niệm, một loáng, thì ta chẳng tìm đâu cho có được cái danh hiệu Phật A Di Đà. Và ta rời bỏ cái danh hiệu Phật A Di Đà ra, thì ta cũng chẳng còn có cách nào mà chứng thực được triệt để cái tâm vô lượng quang thọ của ta, nó chỉ hiện ra trong một loáng. Tôi cầu nguyện các ngài nên hiểu sâu xa hai nghĩa ấy. Tôi cầu nguyện các ngài nên nghĩ sâu xa hai nghĩa ấy. đoạn văn kinh sau đây là Phật Thích Ca thích nghĩa Đức Giáo Chủ ở Cực Lạc và các bạn của Giáo Chủ, và cũng là thích nghĩa một câu Kim hiện tại thuyết pháp ở trong phần biệt tự. Phần kinh văn nói về Giáo Chủ. Xá Rị Phất, A Di Đà Phật, thành Phật Vĩ Lai, ư Kim Thập Tiết. Xá Rị Phất ơi, Phật A Di Đà thành Phật đến nay mới có 10 kiếp. Đoạn này là nói Đức Giáo Chủ ở thế giới Cực Lạc tu đã thành Phật. Nhưng nói về pháp thân Phật thì không có nghĩa thành và không có nghĩa bất thành, thì chẳng nên bàn đến kiếp số. Còn nói về báo thân Phật thì khi nào nhân tu đã tròn, quả tu đã mãn thì gọi là thành. Về ứng thân Phật thì mỗi khi vì chúng sanh mà thị hiện sinh ra thì gọi là thành. Về hai thân này đều có thể bàn đến kiếp số. Trái lại, khi nói pháp thân Phật phải nhờ có đức tu mới hiển lộ ra được thì cũng có thể nói là thành được, và cũng có thể nói là thành từ kiếp nào. Lại, khi nói báo thân Phật là thân có sẵn, không phải là mới tu được. Và ứng thân Phật giống như bóng trăng in xuống lòng sông thì cũng không có nghĩa thành và không có nghĩa bất thành, thì cũng chẳng nên bàn đến kiếp số là thành được mấy kiếp rồi. Chỉ có điều mỗi khi chư Phật thành đạo thì vị nào cũng có hai phần: phần bản và phần tích. Bản là căn bản, cội gốc, tích là hình tích, dấu vết. Về phần bản thì chẳng thể nào mà suy lường được. Nay hãy đem phần tích của Phật A Di Đà thị hiện là thành Phật ở cõi Cực Lạc mà nói, thì ba thân của Phật, một thân đã thành là cả ba thân cùng thành, nhưng cũng vẫn hàm cái nghĩa chẳng phải thành, chẳng phải bất thành, mà tạm nói là thành vậy. Chú thích: nói rằng tu thành Phật mà chính nghĩa thì không có nghĩa thành và cũng không có nghĩa bất thành là thế nào? Bởi vì trong tính đức của con người thì ai ai cũng có sẵn cả ba thân Phật rồi, chứ không phải bây giờ tu mới thành đâu, cho nên không có nghĩa thành. Lại bởi vì tuy có sẵn cả ba thân Phật đó, nhưng mà phải có tu đức thì mới thành ra được. Thế là nói về tính đức thì không có nghĩa thành, nói về tu đức thì không có nghĩa bất thành, mà phải có nghĩa thành. Lại nữa, thọ mệnh của Phật A Di Đà là vô lượng, sống mãi không có hạn lượng nào cả. Mà tính ra ngài thành Phật đến nay mới có 10 kiếp, mỗi kiếp ra đây là 16.800.000 năm. Mà hiện bây giờ ngài đang nói pháp, thế là cái thời gian của ngài thành Phật chính chưa được một nửa. Chính ý Phật Thích Ca muốn khuyên tất cả các chúng sinh trong ba đời nên cấp tốc cầu để sinh sang đó, được thọ mệnh giống như Phật, thì chỉ một lần sinh sang đó là thành Phật. Lại nữa, ở bài sau đây nói ở Cực Lạc đã có vô số các vị thanh văn, các vị Bồ Tát, và các vị Bồ Tát bổ xứ đều là những người đã thành tựu trong 10 kiếp vừa qua. Chính ý Phật Thích Ca muốn hiển rõ cho ta biết những người ở khắp 10 phương suốt 3 đời đã đi sinh sang đó, đã lên ngôi bất thoái rất nhiều và dễ dàng lắm. Hữu Xá Rị Phất, bỉ Phật hữu vô lượng vô biên, thành văn đệ tử giải a la hán phi thị toán số chi sở năng tri chư bồ tát chúng diệt phục như thị. Lại còn đây nữa, Xá Thị Phất ơi, Phật kia có nhiều đệ tử thanh văn toàn a la hán, nhiều lắm, không thể đếm mà biết được. Các vị bồ tát cũng đông như thế. Thực ra thì các bậc định tính nhị thừa ở các thế giới khác chẳng được sinh sang cõi kia đâu. Chỉ có vị nào trước đã quen tu tập hạnh tiểu thừa mà lúc lâm chung biết hồi hướng về tâm bồ đề, phát ra lời thệ nguyện của đại thừa thì mới được sinh. Khi đã được sinh sang cực lạc rồi, Phật sẽ tùy cơ mà nói pháp cho nghe, khiến cho đoạn trừ được kiến hoặc, tà kiến và tư hoặc tham sân si mạn nghi, thì gọi là a la hán, giống như các vị bồ tát ở ngôi thứ bảy về biệt giáo môn đã đoạn hết kiến hoặc và tư hoặc rồi, chứ chẳng phải thực là thanh văn đâu. Bởi vì những người tu về hai giáo môn tạng giáo và thông giáo thì chẳng được nghe nói đến danh hiệu Phật ở các thế giới khác. Mà nay những người đã được nghe danh hiệu Phật A Di Đà, đã có tâm tín nguyện vãng sinh, thì đều là người có căn cơ thuộc về hai giáo môn, biệt giáo và viên giáo cả. Phật này, cõi nước Phật kia chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm thế đó. Mỗi một đoạn Phật Thích Ca nói xong, Phật lại kết thị một lần. Lần này lần thứ tư và lần cuối, Phật cố ý nói đi nói lại mãi để mọi người nghe tin sâu và chắc. Cả Phật và đệ tử Phật là các vị thanh văn và bồ tát ở thế giới cực lạc, đều nhờ những cái nhân tu, chí nguyện và thực hành của Đức A Di Đà đã tạo thành, mà cũng là những kết quả. Một quả đã thành, hết thảy quả đều thành. Vậy thì Phật, Bồ Tát và thanh văn, mỗi người ai ai cũng thấy mình là phi tự phi tha, tự tha bất nhị, chẳng phải mình, chẳng phải người khác, cả mình và người khác mà chẳng phải là hai. Cho nên nói rằng đã thành tựu được công đức trang nghiêm như thế là cốt ý khiến người nào có tâm tín nguyện thì niệm danh hiệu Phật, thì mỗi một niệm, niệm nào cũng sẽ được thành tựu như thế cả. Câu này ý nói mình niệm Phật thì thành cho mình và đồng thời cũng thành cho người khác, cũng như Phật A Di Đà đã tu cho mình thành Phật mà đồng thời cho cả chúng sinh thành Phật. Như thế gọi là một quả đã thành, hết thảy quả đều thành, nhất thành nhất thiết thành. Từ đây trở lên trùng trùng điệp điệp vô cùng cực, nói mãi về công đức trang nghiêm đều tổng quy vào một cùng cực là một tiếng Nam Mô A Di Đà là danh hiệu Phật. Chính tông có ba phần. Phần thứ nhất giải bày rất rộng quả y báo và quả chính báo rất màu nhiệm ở quả đất bên kia, để khải tín mở lòng tin. Đến đây là hết.
Đoạn văn kinh này có hai ý nghĩa. Một là ước thị cho thấy rõ cái nhân và cái duyên trên hết. Hai là đặc biệt khuyên đi sinh sống ở tịnh độ, nơi trong sạch hơn hết. Bài này quan hệ rất lớn cho người tu, vì rằng được mang cả ác nghiệp mà đi sinh sống ở đó, được rẽ ngang ra khỏi tam giới, được sinh sống ở cõi đồng cư mà có đủ bốn tịnh độ, được Phật mở cho nghe pháp luân của cả bốn giáo môn, được làm thân chúng sinh sống ở bốn tịnh độ hoàn toàn, được thấy đủ cả ba thân Phật, được chứng đủ cả ba ngôi bất thoái, được làm người dân với một lần sinh sang đấy là thành Phật. Như thế là bao nhiêu công đức tuyệt vời hơn hết, hoàn toàn ở cái trong bài này. Phật đã chỉ điểm ước thị cho thấy rõ, thì mình nên nghiên cứu cho thật kỹ càng, chính đáng. Phần kinh văn nói về cái nhân và cái duyên trên hết. Hữu xá rị Phất, cực lạc quốc độ, chúng sanh sanh giả, giai thị a bệ bạc thí, tùy trung đa hữu nhất sanh bổ xứ, tùy số thẩm đa, phi thị toán số, sở năng tri chi, đảng khả dĩ vô lượng vô biên a tăng kỳ thuyết. Lại còn đây nữa, xá rị Phất ơi, cõi nước cực lạc, chúng sinh vừa sinh sang đấy đều là những ba bậc a bệ bạc thí, trong có nhiều vị nhất sinh bổ xứ, số sinh sang đấy rất nhiều, không thể đếm mà biết được, chỉ có thể nói là nhiều vô số, vô lượng vô biên. Chữ a bệ bạc thí nguyên tiếng Ấn Độ đọc là avaravati, chữ Hán là bất thoái, chẳng lười xuống, có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất, vị bất thoái đã dự vào địa vị tứ thánh rồi, chẳng xa đọa xuống địa vị lục phàm nữa. Nghĩa thứ hai, hạnh bất thoái đã tu hạnh Bồ Tát thường hóa độ chúng sanh, chẳng xa đọa xuống địa vị nhị thừa nữa. Nghĩa thứ ba, niệm bất thoái, tâm tâm niệm niệm giờ phút nào cũng như dòng nước chảy vào bể Tát Bà Nhã, bể nhất thiết trí. Nếu đem so sánh với người tu được ngôi bất thoái ở trong quả đất này, thì quả thứ nhất của Tạng giáo, ngôi địa thứ nhất của Thông giáo, ngôi trụ thứ bảy của Biệt giáo và ngôi trụ thứ nhất của Viên giáo đều gọi là vị bất thoái. Các vị Bồ Tát của Thông giáo, ngôi hạnh thứ 10 của Biệt giáo và ngôi tín thứ 10 của Viên giáo đều gọi là hạnh bất thoái. Ngôi địa thứ nhất của Biệt giáo và ngôi trụ thứ nhất của Viên giáo đều gọi là niệm bất thoái. Nay ở tịnh độ thì những người phạm tội ngũ nghịch thập ác, mỗi ngày chí tâm niệm 10 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật cho đến lúc sắp chết đã thành công, thì được mang cả ác nghiệp mà đi sinh vào phẩm hạ hạ ở cõi đồng cư, cũng đã được ở ba ngôi bất thoái. Nhưng theo đường lối của các giáo môn, thì nếu là phàm phu, lục phàm, thì chẳng phải ngang hàng được với quả thứ nhất của Tạng giáo. Nếu là bậc nhị thừa, thì chẳng phải ngang hàng với bậc Bồ Tát. Nếu là tính dị sinh, tính lục phàm, thì chẳng phải ngang hàng với tính đồng sinh, tính tứ thánh. Lại nữa, ở ngôi niệm bất thoái thì chẳng còn là loài dị sinh nữa, loài phàm phu. Ở ngôi hạnh bất thoái thì chẳng phải là bậc mới thấy đạo. Ở ngôi vị bất thoái thì chẳng phải là người dân. Ở ngôi dưới mà nói vượt lên ngôi trên thì thành tội đại vọng ngữ. Có tiếng bước sang ngôi mới thì mới bỏ được cái tên gọi ở ngôi cũ. Chỉ có người tu tịnh độ ở cõi đồng cư bên cực lạc thì không thế. Hết thảy các ngôi đều chẳng phải. Hết thảy các ngôi đều phải. Chú thích: đối với các ngôi của người dân ở cực lạc thì hết thảy các ngôi đều chẳng phải là ở vào ngôi nào cả, mà lại là ở vào hết thảy các ngôi. Tông tịnh độ cực lạc phải đúng như thế, đúng như thế. Các cõi Phật khác ở khắp mười phương đều không có danh tướng như thế, không có địa vị như thế, không có pháp môn như thế. Nếu chẳng có sự chứng thực được tâm tính đến cực điểm, chẳng có công to trì niệm danh hiệu Phật, chẳng có nguyện lớn của Phật A Di Đà, thì làm gì có được những danh tướng, địa vị, pháp môn lạ như thế? Chỉ nhất sinh bộ xứ là một tên riêng của một bậc Bồ Tát, ngang hàng với Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Quán Thế Âm. Nghĩa là vị ấy chỉ một lần sinh ở đấy là được bổ lên ngôi Phật. Thế thì người dân ở cực lạc hết thảy đều là người nhất sinh thành Phật. Người nào cũng quyết là thực chứng ngôi nhất sinh bổ xứ. Cho nên Phật Thích Ca nói rằng: trong số những người sinh sang đấy, có rất nhiều người thượng thiện nhân như thế, chẳng khá đếm mà biết được. Lại nữa, các thời kỳ giáo hóa trong một đời của Đức Thích Ca, chỉ có một thời kỳ nói kinh Hoa Nghiêm là nói rõ cái nghĩa nhất sinh viên mãn, chỉ một đời là tu trọn vẹn đầy đủ được thành Phật. Thế mà cái mầm nhân để tạo ra kết quả nhất sinh viên mãn ấy thì lại chính là 10 nguyện lớn ở trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, là phẩm cuối của bộ kinh ấy, mà rút lại là chỉ đường cho người tu về cõi an dưỡng, là cõi cực lạc Tây Phương. Vả chăng ngài Phổ Hiền cũng đem phép tu tịnh độ này mà khuyến tiến các vị tăng chúng ở Hải Hội Hoa Tạng. Than ôi, cái lệ kẻ phàm phu lên ngôi bổ xứ là một khởi xướng luận bàn lạ lắm, cao lắm, chẳng thể suy lượng được, là phép dạy tu trong kinh Hoa Nghiêm lại ở ngay trong bộ kinh này. Thế mà thiên hạ xưa nay tin thì ít, nghi thì nhiều, lời càng dặm, nghĩa càng tối. Vậy tôi chỉ còn một cách là mổ tim vấy máu ra để các ngài rõ mà thôi, không còn có cách nào hơn nữa. Đoạn kinh văn sau đây đặc biệt khuyên người đi sinh sống ở tịnh độ. Xá Rị Phất, như thượng vô thượng đại sĩ nhân duyên, chúng sinh hạnh đắc văn giả, ưng đương phát nguyện, nguyện sinh bỉ quốc, sở dĩ giả hà, đắc dữ như thị, bất khả toán số nhất sinh bổ xứ, chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Xá Rị Phất ơi, chúng sinh nghe rồi, may mà được nghe những nhân duyên của một đại sĩ như tên kia, thì nên phát nguyện, nguyện sinh sang đấy. Là vì làm sao? Vì sinh sang đấy được cùng các vị nhất sinh bổ xứ nhiều lắm chẳng thể đếm được, thượng thiện như thế, cùng hợp một nơi. Bài trước nói có nhiều các vị A-la-hán và Bồ-tát thì chỉ có thể gọi là thiện nhân. Bài này nói toàn các vị nhất sinh bổ xứ đã lên cái địa vị trồng nhân tới cực điểm rồi, cho nên được gọi là thượng thiện nhân. Số ấy rất nhiều, cho nên nói là chư thượng thiện nhân. Chữ câu hội nhất xứ cùng hợp một nơi thì cũng như nói phàm thánh đồng cư, phàm và thánh cùng ở với nhau. Nhưng nói về những chỗ đồng cư tầm thường thì có khi là các vị thánh thực vì kiếp trước có nghiệp ác mà phải ở cùng, có khi là các vị thánh cuồng giả chỉ vì chí nguyện đại từ bi mà phải ở cùng. Vì thế mà những phàm phu mới được cùng với các vị thánh nhân ấy cùng ở một chỗ. Nhưng đến khi các vị thực thánh đã trọn đời, các vị quyền thánh đã hết cơ duyên, thì kẻ lên người xuống lại cách nhau xa, kẻ khổ người vui lại khác nhau hẳn. Như thế thì chỉ giả tạm đồng cư, mau chóng như lửa đá sáng điện, chứ chẳng phải là rốt ráo đồng cư. Lại nữa, ở trong trời đất này, người được thấy được nghe các thánh rất ít. May mà được thấy được nghe các ngài, nhưng được thân cận ở luôn với các ngài thì lại ít lắm. Lại nữa, khi Phật tại thế, các vị thánh nhân tuy có nhiều như ngọc báu, như điềm lành, nhưng cũng chẳng làm gì có nhiều ở khắp cả nước như các vì sao, như hạt bụi nhỏ. Lại nữa, chỗ ở với các ngài tuy là đồng, mà việc các ngài đang làm và đã làm xong thì chẳng đồng tí nào. Ngày nay chúng ta cùng tu một tịnh nghiệp, nghiệp niệm Phật, là nghiệp vô lậu bất tư nghị, là nghiệp không có phiền não tham sân si mạn nghi tà kiến, là nghiệp có nhiều thiện căn làm nhân, có nhiều phúc đức làm duyên. Tu một nghiệp ấy mà cảm ứng cùng được hội hợp với nhau một nơi, ở cõi tịnh độ đồng cư bên Cực Lạc, cùng làm thầy làm bạn như anh như em với nhau, cùng diệt hết vô minh, cùng lên ngôi diệu giác. Thế là kẻ chúng sanh phàm phu hạ liệt mà đã được ở trong hàng niệm bất thoái rồi, thì là đã vượt được lên trên hết 41 ngôi Bồ Tát, còn ở địa vị trồng nhân. Vậy nếu bảo mình là phàm phu, thì phàm phu này chẳng phải đi làm cái loài dị sinh nữa, mà hẳn được bổ lên ngôi Phật, như ngài Quán Thế Âm, ngài Đại Thế Chí, không khác. Nếu bảo mình đã là ngôi nhất sinh bổ xứ rồi, mà vẫn mang cái tên gọi là phàm phu cũng được, chẳng cần phải mang cái tên là Đẳng Giác Bồ Tát. Tất cả những lạ lùng như thế, thế mới là trong tịnh độ Cực Lạc, thì các giáo môn khác đều chẳng thể có được, các cõi Phật khác đều chẳng sánh kịp. Vậy ta nên biết, cái nhân duyên đại sự của loài người chúng ta là cái cửa ải đi sang cõi đồng cư, một cửa ải rất khó lòng đi thoát được. Câu này rất thiết thực. Chỉ có cõi đồng cư ở Cực Lạc là vượt lên trên hết các cõi đồng cư khác ở khắp mười phương. Ta có hiểu suốt được như thế thì mới tin sâu được sức mạnh của lời nguyện của Phật A Di Đà. Có tin sâu được sức Phật mới tin sâu được công đức của danh hiệu Phật. Có tin sâu được việc trì niệm danh hiệu Phật mới tin sâu được cái tâm tính của con người ta. Nó vốn là cái chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn. Có đủ mọi cái tin sâu như thế mới phát ra được thiện nguyện lớn lao. Trong bài này có hai chữ ưng đương là phải nên, tức là chỉ vào hai chữ thâm tín là tin sâu. Vậy thâm tín với phát nguyện, tức là tâm vô thượng bồ đề đó, hợp hai cái tín và nguyện ấy lại, đích là cái kim chỉ nam đưa mình đi sinh sống ở nơi rất trong sạch, nơi tịnh độ. Bởi đó mà việc trì niệm danh hiệu Phật mới là việc tu hành chính đáng. Nếu tín và nguyện của mình rất kiên cố, thì lúc lâm chung, lúc sắp chết, chỉ 10 niệm hoặc 1 niệm cũng quyết định được sinh sang tịnh độ. Còn như người đã không có tín và nguyện, thì chỉ có đem danh hiệu Phật ra mà niệm luôn luôn khích khình khịch, giống như một bức tường vàng vách sắt, gió thổi chẳng vào, mưa hắt chẳng ướt, thì người ấy cũng chẳng có lý gì mà được phản sinh. Ở đời có một hạng người chỉ có niệm Phật để đè nén vọng tưởng thôi, chẳng biết cầu vãng sinh, cho nên phải hết sức nói vỡ ra cái nghĩa này. Người tu cái nghiệp trong sạch là tịnh nghiệp, mà không biết những nghĩa này thì chẳng có kết quả. Kinh Đại Bản A Di Đà cũng lấy việc phát bồ đề nguyện làm thiết yếu, chính là giống với bài này cùng một nghĩa. Phần thứ ba, lập hạnh. Dưới đây là phần chính tông thứ ba. Chính bảo người tu phải chấp trì danh hiệu là niệm Phật để lập hạnh là lập hạnh tu. Đoạn văn kinh này có hai ý nghĩa. Một là chính bảo cho thấy rõ cái nhân trên và cái quả trên hết. Hai là từng khuyến, là khuyến thêm một lần nữa. Phần kinh văn dưới đây là nói về cái nhân trên hết và cái quả trên hết. Xá rỉ phất, bất khả dĩ thiểu thiện căn, phúc đức nhân duyên, đắc sinh bỉ quốc. Xá rỉ phất ơi, chẳng khá thế nào lấy ít thiện căn, phúc đức nhân duyên mà được sinh sang bên nước kia đâu. Xá rỉ phất, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thiết A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu. Xá rỉ phất này, nếu có thiện nam hay là thiện nữ mà được nghe nói Phật A Di Đà, rồi nhớ ngay lấy danh hiệu của ngài. Nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật. Nhất tâm bất loạn, tùy nhân lâm mệnh kim thời. Niệm trong một ngày, hay là hai ngày, hay là ba ngày, hay là bốn ngày, hay là năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, niệm tùy cho thành một người nhất tâm, không còn loạn tưởng, thế là người ấy khi nào lâm chung. A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại tùy tiền. Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng hiện ra trước mặt. Thị nhân trung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh, A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Người ấy lúc chết tâm không điên đảo, tức là được sinh sang nước cực lạc Phật A Di Đà. Chính cái tâm đạo bồ đề là thiện căn gốc lành, nó là cái nhân thân thiết của mình. Còn các phép tu như bố thí, trì giới, thiền định, vân vân, đều là phước đức, tức là những cái duyên trợ giúp cho tâm đạo ấy nảy nở ra. Các vị tu thanh văn và duyên giác là tiểu thừa, thì thiện căn bồ đề của các ngài ít lắm. Các vị tu ở cõi nhân và cõi thiên, tu các phúc nghiệp hữu lậu, là còn có đủ cả mọi phiền não, tham sân si mạn nghi tà kiến, thì phúc đức của các ngài cũng ít lắm. Các ngài đều chẳng thể sinh sống ở tịnh độ được. Chỉ có người tín nguyện trì niệm danh hiệu Phật, thì mỗi một tiếng niệm Phật, tiếng nào cũng đầy đủ thiện căn rất nhiều, phúc đức rất nhiều. Nói ngay, người niệm Phật mà tâm còn tán loạn, thế mà phúc đức và thiện căn cũng đã nhiều vô lượng. Huống chi là người niệm Phật nhất tâm bất loạn, thì nhiều biết là dường nào. Thế cho nên tâm người niệm Phật cảm động đến tâm Phật, tâm Phật ứng hợp với tâm người, hai đường giao chập với nhau thành một vẻ, giống như lấy bằng in, in thành nét đẹp rồi thì bỏ bằng in đi. Như thế thì Phật A Di Đà và các thánh chứng, tuy tâm các ngài chẳng ở đâu lại, mà chính thân các ngài có lại thực, cúi xuống tiếp dẫn mình. Người tu tịnh nghiệp, tâm mình cũng chẳng đi đâu, mà chính thân mình có đi thật, mang thể chất mình gửi vào trong hoa sen báu. Trong đoạn văn này, Phật Thích Ca nói: nếu có thiện nam tử hay là thiện nữ nhân niệm Phật, thì hạng người nào mới được là thiện nam, thiện nữ? Bất luận là hạng người nào, người tại gia, người xuất gia, người sang, người hèn, người già, người trẻ, người trong sáu ngã, thiên, nhân, A-tu-la, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, người trong bốn loại chúng sinh, noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh, bất luận là hạng người nào, miễn là người được nghe danh hiệu Phật A Di Đà, tức là kết quả thiện căn của người ấy trồng từ nhiều kiếp trước nay đã thành chín, thì những người ấy dù có phạm tội ngũ nghịch thập ác cũng đều được gọi là thiện. A Di Đà Phật là một danh hiệu lớn lao, gồm có vạn công đức. Niệm danh hiệu ấy để vời công đức đến với mình, thì công đức nào cũng phải đến hết. Câu này rất viên mãn. Cho nên lấy ngay cái việc trì niệm danh hiệu Phật là một việc tu thực hành chính đáng, bất chấp phải xen lẫn vào những phép tu quán tưởng và phép tu thiền tham cứu. Phép tu trì niệm danh hiệu Phật là một phép tu rất giản dị, rất thẳng mau lắm rồi. Nghe danh hiệu Phật rồi mà tin, tin rồi mà phát nguyện, thì mới chịu chấp trì. Những người chẳng có tín, chẳng có nguyện, thì tuy có được nghe, cũng như người chẳng được nghe. Mặc dù cái nghe ấy được là cái mầm thiện căn về nhiều kiếp sau này, nhưng bây giờ thì chẳng gọi được là văn tuệ, là trí tuệ nghe. Chấp trì thì phải có nghĩa là luôn luôn tụng niệm, niệm nào cũng phải nhớ lấy danh hiệu A Di Đà. Thế cho nên chấp trì chính là tự tuệ, là trí tuệ suy nghĩ. Nhưng có hai lối chấp trì là sự trì và lý trì. Nghĩa này đính chính nhiều sai lầm đã lâu. Thứ nhất, người sự trì là người tin có Phật A Di Đà ở Tây Phương thực sự, nhưng mà chưa hiểu suốt được thế nào là tâm mình tạo tác ra Phật, tâm mình chính là Phật. Chỉ có cái tâm quyết chí phát nguyện cầu sinh sống ở tịnh độ thôi, cho nên lúc nào cũng như con thơ nhớ mẹ, không lúc nào tạm quên. Thứ hai, người lý trì là người tin rằng Phật A Di Đà ở Tây Phương là Phật đã sẵn có trong tâm mình, là Phật do tâm mình tạo ra, thì mình lấy ngay cái danh hiệu Phật lớn lao sẵn có ở trong tâm mình và do tâm mình tạo ra ấy, làm cảnh giới buộc tâm mình vào đấy, khiến cho nó chớ tạm quên. Tuy là lý trì mà vẫn chẳng bỏ sự trì.
hiệu Phật A Di Đà từ một ngày cho đến bảy ngày là một thời kỳ phải làm cho xong việc, nghĩa là phải làm cho kỳ được nhất tâm bất loạn. Người lợi căn niệm trong một ngày đã được bất loạn, người động căn phải bảy ngày mới được bất loạn, còn người trung căn thì không nhất định, hoặc hai ngày hoặc ba bốn năm số ngày mới được bất loạn. Đây là một phương pháp định kỳ tu của người mới học. Nếu là người hạ căn thì có khi đến bao nhiêu lần bảy ngày vẫn chưa được, nhưng cũng là một phương pháp để tùy ý mình quyết định lấy kỳ hạn. Lại có nghĩa nữa, người lợi căn giữ luôn luôn được bảy ngày tâm chẳng loạn, người động căn chỉ giữ được một ngày thôi, còn người trung căn thì không nhất định, có người giữ được 6 ngày, có người giữ được hoặc 5, hoặc 4, hoặc 3, hoặc 2 ngày mà thôi. Đây là một phương pháp luyện tập của người tu học đã lâu ngày. Nếu là trung căn hay hạ căn thì phải có nhiều lần 7 ngày rồi cũng được. Tu được nhất tâm cũng có hai lối: sự nhất tâm và lý nhất tâm. Nghĩa này đính chính những sai lầm đã lâu nay. Thứ nhất, bất luận là người sự trì hay là người lý trì, hãy mà trì đến ngày đã phục trì được mọi phiền não, tham sân si mạn nghi tà kiến, cho đến ngày diệt được hết hẳn cả kiến hoặc và tư hoặc, thì cả hai người đều là sự nhất tâm. Thứ hai, bất luận là người sĩ trì hay là người lý trì, hễ mà từ đến ngày tâm mình mở ra, mình thấy được Phật của tâm chính mình, thì cả hai người đều được lý nhất tâm. Sĩ nhất tâm thì chẳng bị kiến hoặc và tư hoặc nó làm rối loạn. Đoạn văn này mỗi chữ nghe kia như một điều âm nhạc. Lý nhất tâm thì chẳng bị những tà thuyết nhị biên nó làm rối loạn. Đó tức là trí tuệ tu hành. Nhị biên chính là nhị biên kiến, tức là tà kiến có hai bên, chấp lấy một bên nào cũng là tà kiến. Chấp vạn pháp là hữu, là vô, là thường, là đoạn, đều là biên kiến. Nó làm rối loạn tâm mình, tạo ra hai cảnh điên đảo là sinh tử của phàm phu và niết bàn của tiểu thừa. Tâm mình chẳng bị kiến và tư làm rối loạn, cho nên mình cảm thấy thân biến hóa của Phật và các vị thánh chúng hiện ra trước mặt. Khi ấy tâm mình chẳng còn biến khởi ra ba cảnh vật điên đảo là cảnh vật dục giới, sắc giới và vô sắc giới ở trong thế giới xa bà này nữa, mà mình được đi sinh sống ở cõi đồng cư hoặc cõi phương tiện ở bên thế giới cực lạc. Tâm mình chẳng bị tà thuyết nhị biên làm rối loạn, cho nên mình cảm thấy thân thụ dụng của Phật và các vị thánh chúng hiện ra trước mắt. Khi ấy tâm mình chẳng còn biến thể ra hai cảnh vật điên đảo tà kiến là cảnh vật sinh lão bệnh tử của phàm phu và cảnh vật trầm không niết bàn của tiểu thừa, mà mình được đi sinh sống ở cõi thực báo trang nghiêm hoặc cõi thường tịch quan ở bên thế giới cực lạc. Vậy nên biết phép tu chấp trì danh hiệu này đã giản dị mau lẹ, mà vẫn là phép rất siêu đốn, rất viên mãn. Vì rằng mỗi một tiếng niệm Phật của mình, tiếng nào cũng đã là Phật rồi. Cho nên chẳng cần đến pháp tu quán tưởng, cũng chẳng cần đến pháp tu tham cứu thiền tông. Đương khi mình niệm Phật, tâm mình tràn đầy sáng suốt lắm rồi, chẳng còn thiếu sót một ly. Dù là người thượng thượng căn cũng chẳng thể vượt hơn lên trên mình được, mà là người hạ căn thì cũng có thể lên tới bằng mình được. cũng chỉ vì mỗi niệm của mình, niệm nào mình cũng đã là Phật rồi. Nhưng thân Phật mà mình được cảm thấy và cõi tịnh độ mà mình được sinh sang, thì mỗi người tiến thân lên có mỗi khác, chứ không phải là nhất thái như nhau cả đâu. Có thế mới là tâm tịnh độ cực lạc. Có thể nói rằng pháp tu tịnh độ này về phần trọng thì trao quát được cả 8 giáo môn của Phật, về phần sâu thì thông suốt được cả 5 thời kỳ Phật nói pháp. Pháp này thu được hết thảy, cho nên vượt lên trên hết thảy, giống như một đại tướng tài thành ra vô địch tướng quân. Vì thế mà bộ kinh này là một bộ kinh không ai hỏi mà tự Phật nói ra, từ đáy lòng cả thương xót của Phật, và Phật lại than thở sâu xa, là một bộ kinh rất khó tin. Hoặc có người hỏi, trong pháp tu tịnh độ thì quán kinh chuyên dạy pháp tu quán tưởng, sao ở đây lại bảo chẳng cần quán tưởng? Thưa, cái nghĩa chẳng cần quán tưởng này cũng rút ra ở quán kinh. Trong quán kinh, nhân vì các quán tưởng tưởng Phật cao hơn hết, thì sức tâm người phàm chẳng quán tưởng được. Cho nên đến pháp thứ 13 mở riêng ra một pháp quán tưởng tưởng Phật rất thấp kém. Thế mà những người nghiệp chướng nặng cũng chẳng quán tưởng được. Cho nên đến pháp thứ 16 mới mở rộng ra cái môn niệm Phật này. Trong quán kinh bảo niệm Phật cũng là quán tưởng Phật. Bộ kinh Di Đà nhân vì đời mạt pháp, người nghiệp chướng nặng rất nhiều, cho nên chuyên chú phép quán thứ 16. Ta nên biết rằng cái thân tượng Phật cao một trượng 6 thước hay là 8 thước thước cao, các cái danh hiệu Phật vô lượng thọ, thì người độn căn đến đâu cũng có thể quán tưởng mà thấy được rõ ràng. Tâm mình tạo tác ra Phật ấy, tâm mình chính là Phật ấy. Cho nên người tu pháp quán tưởng thân Phật thấp hơn hết, chẳng cần tu pháp quán tưởng thân Phật cao hơn hết. Thế thì người tu pháp trì niệm danh hiệu Phật, cả hai pháp quán tưởng đều chẳng cần. Hoặc có người lại hỏi rằng, tổ Thiên Kỳ và tổ Độc Phong đều chuyên chủ một câu của Thiền Tông, tham cứu người niệm Phật là ai? Sao ở đây lại bảo chẳng cần phép Thiền Tông tham cứu? Thưa, cái nghĩa chẳng cần tham cứu này cũng xuất ra ở tổ Thiên Kỳ và ở các tổ khác. Các tổ đời trước nhân thấy có người niệm Phật chẳng đúng hợp với tâm thương xót tuyệt để của Đức Thích Ca, cho nên đứng bên không chịu được, phải hỏi vặn ngay một câu ấy để thức tỉnh thật mạnh người ấy, khác nào mơ mộng suốt đêm dài đã bừng tỉnh lại. Sao bọn chúng ta đến mãi ngày nay vẫn còn chẳng chịu khẳng tâm niệm Phật, mà lại cứ chịu khó đi nhặt lấy hòn ngói gõ cửa ấy? Tức là câu hỏi ấy để ném vào cha mẹ thân sinh ngồi trong nhà, tức là cái tâm niệm Phật. Thế thì đối với chư tổ thành ra con người nghịch ác, chứ chẳng phải là người thuận thiện. Chú thích chữ khẳng tâm. Khẳng tâm là bằng lòng chịu, bằng lòng chịu diệt hết vọng tâm nghĩ lăng xăng, để cho chân tâm mình yên tĩnh, nó niệm Phật cho ứng hợp với tâm Phật. Bởi vì mình niệm Phật mà cứ để cho cái tâm nó nghĩ lăng xăng, thế là không phải tâm mình niệm, thế mà mình cứ mê say tưởng là mình niệm. Cho nên các tổ phải đánh thức mình bằng một câu hỏi thật mạnh, người niệm Phật là ai, để cho mình giật mình tỉnh lại mà thốt ra rằng, chết rồi, không phải tâm tôi niệm, ra cái ma chứa nó nhập vào tôi nó niệm, mà tôi lại nhận lầm nó là tôi. Rõ ràng
vô ngã mà cố chấp là hữu ngã. Hoặc có người lại hỏi cao lên nữa, chẳng cần tham cứu câu hỏi ấy, là đối với người khẳng tâm niệm Phật thì được. Chứ đối với người chưa chịu khẳng tâm niệm Phật mà bảo cũng được tâm mình cùng ứng hợp với tâm Phật thì được làm sao? Thưa, than ơi, chính chỉ vì ông chưa chịu khẳng tâm niệm Phật nên tôi yêu cầu ông hãy khẳng tâm niệm Phật để cùng ứng hợp với tâm Phật đi. Cái tâm chính kiến của các ông chưa chịu mở ra, nó cứ bày nhệ như miếng da trâu sống, thì ai gấp dễ được nó cho các ông? Nên biết rằng, đối với người có mắt thì cố nhiên không có lý gì phải đốt đèn ở dưới ánh mặt trời cho người ta sáng ra. Còn đối với người không có mắt thì đã ở giữa ban ngày, hà tất phải đi tìm đèn đuốc cho thêm khổ. Cái phép tu cao tuyệt có một ngày, đối với người bình thường cực ngu, họ vẫn chẳng khỏi kinh sợ, họ không dám tu. Thế cho nên Phật đã bảo là một phép rất khó tin. Ngài Đại Thế Chí, con đấng Pháp Vương đã nói rằng, chẳng cần đến các phương tiện nào khác mà cũng khai ngộ được tâm của mình. Bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Câu nói ấy là một đống lửa to ở trong phép niệm Phật tam muội, nhất hạnh tam muội. Có ai dám chạm vào mà chẳng bị thiêu? Hỏi: lúc lâm chung thấy Phật hiện ra, có chắc là không phải ma không? Thưa: người tu tâm chẳng quán tưởng đến Phật, mà Phật bỗng hiện ra, chẳng phải bản tâm mình mong đợi, thì là ma thật. Nhưng mình niệm Phật cốt mong thấy Phật, mà Phật hiện ra, thấy là tâm mình đã cùng ứng hợp với tâm Phật rồi. Huống chi lúc mình lâm chung chẳng phải là lúc mong cho ma đến, sao lại còn nghi ngờ lo sợ là ma? Hỏi: bảy ngày giữ được tâm bất loạn là bảy ngày vào lúc bình thời hay vào lúc lâm chung? Thưa: vào lúc bình thời. Hỏi: sau bảy ngày bất loạn rồi, tâm lại khởi mê hoặc lại tạo nghiệp thì cũng được sinh chăng? Thưa: quả thật là người tu được nhất tâm bất loạn rồi thì không còn có những sự khởi hoặc tạo nghiệp nữa, sáng như gương báu, soi thấy mặt yêu ma. Hỏi: trong kinh Đại Bản Di Đà nói niệm Phật 10 niệm, kinh Bảo Vương nói niệm Phật 1 niệm cũng được vãng sinh tịnh độ, là niệm vào lúc bình thời hay là niệm vào lúc lâm chung? Thưa: niệm Phật 10 niệm là niệm vào cả hai lúc, bình thời và lâm chung. Cứ mỗi sáng sớm dậy niệm 10 niệm, tức là niệm 10 hơi, là thuộc về lúc bình thời. Còn như nói 10 niệm mà được vãng sinh thì 10 niệm này có nghĩa là niệm Phật 10 tiếng, như trong Quán Kinh nói rõ là thập thanh sinh danh, 10 tiếng sinh danh hiệu Phật. Thì 10 niệm này là thuộc về lúc lâm chung. Còn như trong Kinh Bảo Vương nói niệm 1 niệm, thì 1 niệm ấy chỉ thuộc về lúc lâm chung mà thôi. Hỏi: niệm 10 niệm hay 1 niệm đều được sinh cả, thì cần gì phải niệm những 7 ngày? Thưa: nếu không có công phu niệm luôn 7 ngày vào những lúc bình thời thì làm gì có lúc lâm chung niệm được 10 niệm hay là 1 niệm? Câu nói này xác đáng lắm, xác đáng lắm. Thoảng hoặc có người nào phạm tội ngũ nghịch thập ác mà lúc lâm chung niệm được 10 tiếng hoặc 1 tiếng được sinh vào hạ hạ phẩm, đều là người trồng nhân niệm Phật từ kiếp trước, bây giờ mới hái quả chín, cho nên mới có cảm ứng gặp được bạn tốt, lúc lâm chung đến khuyên niệm Phật, nghe rồi liền tin và phát nguyện ngay. Việc này xảy ra, vạn người không có một. Có phải ai cũng cầu may được thế đâu. Trong sách Tịnh Độ Học Vấn đã bài xích cái lối cầu may này rõ lắm. Chúng ta ngày nay ai cũng nên đọc. Hỏi: Cực lạc Tây Phương cách quả đất xa đấy những 10 vạn ức Phật độ, làm sao mà được vãng sinh chóng thế? Đáp: 10 vạn ức Phật độ thì cũng ở trong tâm tính của ta hiện ra trong một niệm đấy. Vì tâm tính của con người xưa nay không có đâu là ngoài cả, lại nhờ sức Phật của tâm tính mình tiếp dẫn, thì khó gì mà chẳng được vãng sinh ngay. Người được sinh vào tịnh độ mau như cái bóng lọt vào cái gương. Mấy mươi tầng sơn thủy lâu đài cũng chỉ một loáng là soi thấy hết rõ ràng, thực không thấy có chỗ nào gần, chỗ nào xa, chỗ nào đến trước, chỗ nào đến sau cả. Vậy thì từ đây đi về bên Tây Phương kia, trải qua những 10 muôn ức Phật độ, có một thế giới gọi là Cực Lạc, cũng giống như thế, cũng là những cái bóng Phật độ lọt vào trong cái gương tâm tính của con người, có khác gì? Cõi ấy có Phật hiệu A Di Đà hiện đang thuyết pháp, thì cũng giống như thế, như bóng lọt vào gương có khác gì? Người ấy khi nào lâm chung, Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng hiện ra trước mặt, người ấy lúc chết tâm không điên đảo, tức là được sinh sang nước Cực Lạc Phật A Di Đà, thì cũng giống như thế, cũng như những bóng lọt vào gương có khác gì? Vậy ta nên biết mỗi một chữ trong những câu kinh ấy đều là những câu văn thiêng liêng hiện ra ở trong gương Đại Viên Kính Trí, ở trong bể Hải Ấn Tam Muội. Đại Viên Kính Trí là nói cái trí sáng của Phật giống như gương tròn to bằng cả vũ trụ. Hải Ấn Tam Muội là định tâm của Phật lắng trong như nước bể, in được cả trời đất vào trong. Hỏi: Việc trì danh niệm Phật thuộc về hành hạnh, thế là trợ hạnh, sao lại gọi là chính hạnh được? Đáp: cứ y vào một cái tâm mà nói đủ cả tín nguyện hạnh, chứ chẳng phải nói cái nào trước cái nào sau, và chẳng phải định hẳn là 3 cái. Bởi vì thể không có nguyện và hạnh thì chẳng gọi được là chân tín, thể không có hạnh và tín chẳng gọi được là chân nguyện, thể không có tín và nguyện chẳng gọi được là chân hạnh. Nay thì phải hoàn toàn do tín nguyện trì danh, cho nên mỗi một tín niệm Phật tín nào cũng phải đủ cả 3 tín nguyện và hạnh. Có thế thì mỗi một tín niệm Phật mới gọi được là cái nhân nhiều thiện căn và là cái duyên nhiều phúc đức. Quán Kinh nói: vì niệm danh hiệu Phật mà trong mỗi một niệm diệt trừ hết 80 ức kiếp sinh tử trọng tội. Chính là cái nghĩa này. Nếu phúc đức và thiện căn chẳng nhiều thì làm gì diệt được nhiều tội như thế? Hỏi: lúc lâm chung niệm Phật có sức mạnh và thiết tha trừ được nhiều tội, còn ngày thường dốc lòng niệm Phật có trừ được tội hay không? Đáp: một danh hiệu Phật niệm lên, vạn tội phải tiêu diệt, giống như một mặt trời mọc ra, bao nhiêu tối tăm phải tiêu hết. Hỏi: người niệm Phật mà tâm tán loạn cũng trừ được tội chăng? Đáp: công đức của danh hiệu Phật là bất khả tư nghị, sao lại chẳng trừ được tội? Chỉ có điều không chắc có được vãng sinh, vì rằng những thiện căn tán loạn mang mát ra như thế thì khó lòng địch lại được với bao nhiêu tội ác tích lũy từ vô thủy kiếp. Phải biết rằng những tội ác ấy giá mà có thể tướng thì cả một cõi hư không này cũng không chứa được hết. Tuy rằng một đêm một ngày niệm được 10 vạn tiếng A Di Đà, mỗi tiếng diệt được 80 ức kiếp sinh tử trọng tội, mà niệm đủ 100 năm thì cũng chẳng tiêu được hết những tội nghiệp ấy. Vì rằng những tội đã diệt được rồi thì ít lắm, chỉ bằng một tí đất ở đầu móng tay thôi. Mà những tội chưa diệt được hãy còn nhiều bằng cả một quả đất này. Chỉ có người nào niệm Phật đến được chỗ nhất tâm bất loạn thì mới có sức mạnh như một kiện tướng phá vòng vây tội ác ấy mà ra. Dù nó có nhiều đến cả 3 quân đoàn cũng chẳng ngăn lại được. Nhưng dù sao thì mỗi một tiếng niệm Phật đã là một hột giống thành Phật rồi. Nó như ngọc kim cương chẳng bao giờ bị hoại. Khi Phật tại thế, có một cụ già đến xin xuất gia. 500 vị thánh tăng đều bảo cụ không có thiện căn. Nhưng Phật bảo, người này từ vô lượng kiếp trước bị khổ đuổi, sợ quá hét thất thanh lên một tiếng Nam Mô Phật. Mãi đến bây giờ thiện căn ấy mới thành quả chín, mới được gặp ta, mới đắc đạo. Thiện căn của người này trồng từ lâu kiếp như thế, mắt của các ông tu đạo nhị thừa thấy sao được. Ta đem câu chuyện này ra mà xét kỹ, với lời kinh Pháp Hoa dạy rằng, người nào ở đời Phật quá khứ dù tâm tán loạn mà niệm Phật cũng đã gieo được mầm giống thành Phật rồi, có lẽ nào ta lại không tin lời Phật dạy. Tôi xin cúi đầu cầu nguyện các vị tu xuất gia áo thâm, các vị tu tại gia áo trắng, áo màu, cả người trí và người ngu, đối với pháp môn niệm Phật viên đốn trên hết này, giản dị và mau lẹ, chứ coi nó là khó mà sinh ra thối lui, chứ coi nó là dễ mà sinh lười chẳng cố gắng, chứ coi nó là nông cạn mà khinh mệt, chứ coi nó là quá sâu mà chẳng dám nhận tu. Cái danh hiệu Phật A Di Đà mình trì niệm đây là cái danh hiệu chân thực, chẳng khá nghĩ chẳng khá bàn, vì nó tức là tâm mình vậy. Cái tâm tính mình trì niệm cái danh hiệu Phật ấy cũng chân thực lắm, chẳng khá nghĩ chẳng khá bàn, vì nó tức là Phật vậy. Mình trì niệm được một tiếng thì là một tiếng chẳng khá nghĩ bàn. Người đọc đến câu này nên biết giờ phút này là giờ phút đóa hoa Ưu Đàm Bát La xuất hiện. Mình trì niệm được 10 tiếng, hay 100, 1000, 1000 tiếng, hay vô lượng vô số tiếng, thì tiếng nào cũng đều là chân thực, chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn vậy. Xin chú thích chữ Hoa Ưu Đàm Bát La. Nguyên âm Brahma Ấn Độ đọc là Adambara, dịch nghĩa ra chữ Hán là linh thụy, tường thụy, tức là điềm thiên, điềm lành, là một giống cây ở Ấn Độ cao hơn 1 trượng, không có hoa mà có quả, giống như cây sung và cây vải của ta. Người đời nói 3000 năm nó mới khai hoa 1 lần, là khi có vua Kim Luân hay có Phật ra đời. Trong kinh Pháp Hoa, mỗi khi Phật nói đến nhân vật nào hiếm có, Phật dùng nó làm thí dụ. Sau đây là ý nghĩa thứ hai của phần chính tông thứ ba, là lập hạnh. Ý nghĩa trùng khuyến. Phần kinh văn:
nói về ý nghĩa trùng khuyến, nghĩa là khuyên thêm một lần nữa. Xá rỉ phất, ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn, nhược hữu chúng sinh, văn thị thuyết giả, ưng đương phát nguyện, sinh bỉ quốc độ. Nghĩa là, xá rỉ phất ơi, ta thấy lợi thế, cho nên nói thế. Nếu chúng sinh nào nghe nói thế rồi, thì nên phát nguyện sinh sang nước kia. Hai chữ ngã kiến, ta thấy, là chính mắt Phật thấy rõ ràng hết sức. Hai chữ thị lợi, lợi ích như thế, là cái lợi cho người tu được ra tắt khỏi cái đời ngũ trọc, được sinh sống ở bốn nơi tịnh độ, được lên thẳng đến tận ngôi bất thoái cuối cùng, được rất nhiều công đức, chẳng khá nói, chẳng khá bàn vậy. Lại nữa, cái lợi thế là nói cái lợi tới giờ phút sắp chết mà tâm mình chẳng điên đảo. Cái nghĩa này xác đáng lắm, khiến người nghe rùng mình ghê sợ, lạnh buốt tận xương. Vì rằng cái tự lực mình tu hành ở nơi uế trọc này, khi tới lúc sắp chết là lúc đến cái cửa ải tử sinh, rất khó đủ lực mà đi qua được. Chẳng nói làm gì những kẻ tu hành ngoan cố, có chút trí tuệ ngông cuồng, buồn tuổi không có kết quả. Nói ngay những người tu pháp thiền tông đốn ngộ sâu xa, giữ gìn cẩn thận thực tế và tiềm tàng đích xác lắm. Thế mà đến lúc ấy, lúc lâm chung, chỉ một tí tập khí bằng sợi tơ còn sót lại chưa trừ được hết, nó cũng thừa sức mạnh lôi mình đi cụy lạc, chưa thoát khỏi được đâu. Cho nên Đức Tổ Vĩnh Minh Thiền Sư mới bảo rằng: có thiền tông không tịnh độ, 10 người tu 9 người đổ. Ấm cảnh nếu thấy hiện ra, chỉ chớp mắt là theo nó. Nghe lời này thực dùng mình lạnh buốt trái tim. Người tu được quả đạo thứ nhất tiểu thừa rồi mà phải đầu thai, lúc đẻ ra thành người mê muội. Vị Bồ Tát cách thân ngũ ấm này sang thân khác, thành người hôn mê. Lúc đó nó có để cho mình cố dưỡng làm chủ thể mình đâu, mà còn lỡ mơ cầu may ra thì được. Vậy chỉ có người tu tín nguyện trì niệm danh hiệu Phật, nhờ sức Phật khác giúp thêm cho sức Phật mình, mới thoát khỏi cái giờ phút lâm chung lâm nguy ấy. Bởi vì nguyện lực từ bi của Phật A-di-đà mạnh lắm, quyết định chẳng bỏ rơi mình hỏng mất đâu. Phật A-di-đà cùng các vị thánh chúng hiện ra trước mắt mình, an ủi mình, dẫn đường cho mình, cho nên mình mới được tâm không điên đảo, mới được tự tại vãng sinh. Chú thích chữ tập khí. Tập là tập quán, khí là khí lực, hơi sức, tức là những hơi sức của mọi tập quán như tham lam, giận dữ, ngu si, ngạo mạn, nghi ngờ, tà kiến, v.v. đều là tập quán của con người từ vô thủy, khó mà trừ diệt được hết thật sạch tận cùng. Dù tu đến bậc A-la-hán, Bồ-Tát vẫn chưa hết. Mắt Phật Thích Ca thấy rõ chúng sinh tới giờ phút lâm chung có cái khổ nhất là tâm điên đảo rối loạn. Sở dĩ Ngài ân cần khuyên đi khuyên lại, khuyên mình phát nguyện đi, là Ngài đặc biệt muốn vì mình mà bảo đảm cho mình cái việc hết khổ ấy. Cốt ý Ngài muốn bảo mình rằng phải phát nguyện cầu sinh đi, vì nguyện có sức mạnh, nó dẫn mình để được chỗ thực hành niệm Phật, để mình thoát được cái đau khổ nhất đời ấy. Lời nói thiết tha này nên khắc xương ghi dạ. Hỏi: tâm mình đã tạo tác ra Phật, tâm mình đã là Phật,
thì sao không nói ngay Phật của mình là rốt ráo, mà lại cứ nói Phật của người khác hơn Phật của mình, là nghĩa làm sao? Đáp: cái pháp môn niệm Phật này hoàn toàn ở chỗ tỏ ngộ được Phật khác, tức là Phật mình. Nếu kiên nói đến Phật khác, ấy là chưa diệt được tà kiến. Thấy có kẻ khác, tha kiến. Nếu lại chỉ tôn trọng có Phật mình, thì lại thành tà kiến. Thấy có mình, ngã kiến. Cả hai đều là điên đảo. Nghĩa này rất thần diệu. Lại nữa, bốn lợi ích của phép tất đàn, thì ba lợi ích sau chẳng thể tư khởi lên được. Nếu không có lợi ích thứ nhất khởi lên trước, và lợi ích phát khởi cái tâm tín sâu và vui mừng. Nghe câu này, kẻ có mầm trí tuệ lại không thấy rõ sao? Cái tâm tin và mừng ấy nếu chẳng phát khởi ra, thì cái tâm sinh thiện vui cầu cõi tịnh với cái tâm phá ác chán bỏ cõi uế đều chẳng sinh ra được, huống chi là cái tâm liễu ngộ vào tới lý Phật thì sinh ra làm sao được. Vậy chỉ có sự trì danh là cầu được thấy Phật khác hiện ra rồi, mới tỏ ngộ được lý trì danh là thấy Phật mình hiện ra. Cho nên mình được thấy Phật A Di Đà và các thánh chúng hiện ra, tức là Phật của tâm tính mình đã hiện ra. Mình được sinh sống ở quả đất kia, được thấy Phật, được nghe pháp, tức là nhờ đấy mà mình thành tựu được thân trí tuệ của mình, chứ chẳng phải bởi đâu mà mình được. Pháp môn niệm Phật này thâm diệu lắm, phá hết thảy mọi lý luận, lời bàn suông chơi, diệt hết thảy mọi ý kiến, tà kiến. Chỉ có những bậc đại sư như các ngài Mã Minh, Long Thọ, Ký Giả, Vĩnh Minh, v.v. mới triệt để gánh vác được nó đi, mà thực hành tế độ. Còn những người khác là những người giàu trí tuệ thế gian, tài thông minh biện bác, thông cả nho và thiền, dùng hết sức suy nghĩ, càng suy nghĩ càng cách xa, chẳng bao giờ tới được. Những người này lại không bằng được mấy ông mấy bà thật thà ngu độn, chịu khó niệm Phật kia. Người ta cứ ngấm ngầm thế mà cảm thông được trí tuệ Phật, ám hợp được đạo màu. Nghĩa này rất xác đáng. Một câu: ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn. Ta thấy lợi thế cho nên nói thế. Rõ ràng là mắt Phật thấy, tiếng Phật nói, để ấn định cái sự thật có ấy. Ai có thể trái lời Phật, chống lại Phật mà chẳng thuận thiện theo vào? Phần chính tông đến đây là hết. Phần lưu thông. Một pháp môn tín nguyện trì danh này hoàn toàn thu được tất cả và vượt lên trên tất cả các pháp môn. Về bề dọc thì giống hết thảy các pháp môn, về bề ngang thì khác hẳn với các pháp môn. Câu nói này rất là minh bạch. Trong các kinh luận cũng có nghĩa về bề ngang, là từ người tu đoạn trừ được mê hoặc nhiều hay ít, tức là ở một cõi đồng cư mà thấy được ba cõi trên. Như thế là bề ngang có nghĩa là chứng được quả vị bề dọc có nghĩa là đoạn trừ mê hoặc. Kinh này đã là kinh, không ai hỏi mà tự Phật nói ra, thì chẳng ai có thể lưu thông truyền bá được. Chỉ có Phật cùng với Phật mới có tài năng thấu hết được thực tướng của mọi pháp vậy. Kinh này chỉ có ở cảnh giới Phật, và chỉ có chư Phật mới có thể cùng nhau mà lưu thông cho nhau được mà thôi. Đoạn văn kinh này chia làm hai phần lớn: phổ khuyến, khuyên tất cả nên tu, và kết khuyến, kết lại khuyên tu. Trong phần phổ khuyến có ba đoạn: khuyến tín lưu thông, khuyến nguyện lưu thông, khuyến hạnh lưu thông. Phổ khuyến, khuyến tín lưu thông. Trong đoạn khuyến tín lưu thông, trước là chư Phật nêu cái tên kinh lên, sau là Phật Thích Ca thích nghĩa cái tên kinh. Kinh này theo bản dịch ở Đời Đường thì có những 10 đoạn nói về 10 phương, nhưng bản dịch này rút bớt đi, chỉ có 6 đoạn nói về 6 phương thôi. Dưới đây là chư Phật trong 6 phương nêu cái tên bộ kinh này lên: Phương Đông Xá Rị Phất, Như Ngã Kim Giả, Tán Thán A Di Đà Phật, Bất Khả Tư Nghị, Công Đức Chi Lợi, Đông Phương Diệt Hữu, A Xuất Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật, Các Ư Kỳ Quốc, Xuất Quảng Trường Thiệt Tướng, Biến Phú Tam Thiên, Đại Thiên Thế Giới, Thiết Thành Thật Ngôn, Nhữ Đẳng Chúng Sinh Đương Tín Thị, Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức, Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Xá Rị Phất ơi, như ta ngày nay khen sự lợi ích về công đức của Phật A Di Đà chẳng xiết nghĩ bàn, thì bên Đông Phương cũng có chư Phật, Phật A Xuất Bệ, Phật Tu Di Tướng, Phật Đại Tu Di, Phật Tu Di Quang và Phật Diệu Âm, còn nhiều Phật khác như các sông Hằng cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài, che khắp 3000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng chúng sinh ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn, và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Bốn chữ bất khả tư nghị là chẳng khá nghĩ bàn. Giải thích lượt qua có 5 ý nghĩa. Nghĩa thứ nhất, người niệm Phật có thể vượt tắt ra ngoài tam giới ngay, chẳng phải đợi đến ngày đoạn trừ hết mê hoặc. Nghĩa thứ hai, cứ sinh sang Tây Phương rồi là được lên đủ cả 4 cõi tịnh độ, chẳng phải noi lên dần dần từng cõi một. Ý nghĩa này là nói người niệm Phật sinh sang Tây Phương là được thành Bồ Tát bất thoái và nhất sinh bổ xứ ngay. Nghĩa thứ ba, cứ kiên trì niệm danh hiệu Phật thôi, chẳng cần đến các phép phương tiện nào khác, như là tu thiền định và quán tưởng. Ý nghĩa này có công đức lớn lao trong phép tu tịnh độ. Ý nghĩa thứ tư, trong một tuần 7 ngày có thể thành công, chẳng cần đến nhiều kiếp, nhiều đời, nhiều năm, nhiều tháng. Nghĩa thứ năm, cứ trì niệm một danh hiệu Phật A Di Đà, tức là được chư Phật hộ niệm, chẳng khác gì người trì niệm danh hiệu của hết thảy chư Phật. Năm ý nghĩa này đều nhờ ở nguyện lớn và hạnh lớn của thầy ta mới được thành tựu như thế. Cho nên Phật Thích Ca nói rằng, đây là sự lợi ích về công đức của Phật A Di Đà, chẳng khá nghĩ bàn. Lại còn ý nghĩa nữa là, người tu hành cứ việc tín nguyện trì danh sẽ thu nhất được hoàn toàn công đức của Phật A Di Đà, làm thành công đức của mình. Cho nên cũng nói rằng, đây là sự lợi ích về công đức của Phật A Di Đà, chẳng khá nghĩ bàn. Chỉ cậy sức mình giỏi mà tu thành được thì hiếm lắm. Lại ở bài dưới, Phật Thích Ca còn nói rằng, công đức chẳng xiết nghĩ bàn của chư Phật kia, và công đức của ta chẳng xiết nghĩ bàn. Thế là chư Phật kia và Phật Thích Ca cũng đều lấy công đức của Phật A Di Đà làm của mình vậy. Chữ A Xúc Bệ là tiếng Ấn Độ, dịch ra chữ Hán là vô động, nghĩa là không chuyển động. Mỗi vị Phật đều có vô lượng công đức, cho nên tùy cơ mà lập ra vô lượng danh hiệu, có khi lấy nghĩa về nhân, hoặc về quả, về tính, về tướng, về hạnh, về nguyện, vân vân. Tuy nói một phần, mà trong vẫn đủ cả bốn phần lợi ích tất đàn. Cứ tùy theo mỗi một danh hiệu là hiển rõ ra một công đức. Nhiều lắm, nói đến cả kiếp cũng chẳng nói hết được. Quãng hư không đi về phương đông, chẳng thể đi đến đâu là hết được, thì những thế giới ở đấy nhiều lắm, cũng chẳng thể nói hết được. Những thế giới ở đấy đã chẳng thể nói hết được, thì chư Phật ở những thế giới ấy nhiều lắm, cũng chẳng thể nào kể ra hết được, mà phải tạm nói là nhiều bằng số các sông Hằng đấy thôi. Các vị Phật nhiều như thế, vị nào cũng hiện ra tướng lưỡi rộng dài, khuyên nên tin kinh này mà tu hạnh niệm Phật. Thế mà chúng sinh vẫn chẳng chịu tin, thì ngoan cố u minh lắm lắm.